Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Trong thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót tại linh địa La Vang, Tổng giáo phận Huế, đêm 14 tháng 8 vừa qua, nhân đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018, thứ Tư trong tuần 20 thường niên. Giáo hội mừng kính Đức Maria Nữ Vương lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bấy giờ, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ Đức Maria Nữ Vương mới chỉ được thiết lập gần đây. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố thiết lập lễ này trên toàn giáo hội phổ quát vào cuối năm 1954, năm Thánh Đức Maria nhân kỷ niệm 100 năm ngày công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Lễ này được ấn định vào ngày 22 tháng 8, đúng một tuần sau lễ Đức Maria hồn xác lên trời, để nhấn mạnh mối liên hệ giữa phẩm hàm trinh nữ vương với việc mẹ được rước cả hồn lẫn xác về trời. Tuy nhiên, truyền thống sùng kính Đức Maria Nữ Vương đã có từ lâu trong giáo hội. Từ thời Trung Cổ, Đức Maria đã được tôn kính là nữ vương các thiên thần và các thánh. Một vài bức tranh cổ xưa trong một số nhà thờ ở Roma miêu tả Chúa Giêsu là vua và Đức Maria là nữ hoàng ngồi cạnh nhau. Thực vậy, ngay từ thời sơ khai, giáo hội đã nhận thức rõ lời thưa xin vâng của Đức Maria mang đầy ý nghĩa. Lời xin vâng ấy không chỉ là của mẹ, mà sâu xa hơn, nó còn là của tất cả nhân loại. Ý định của Thiên Chúa dành cho mẹ cũng là dành cho tất cả nhân loại. Nhờ sự đáp trả trung tín của mẹ Maria mà chúng ta đã trở nên những người tin, những người môn đệ của Chúa Giêsu. Lời thưa xin vâng của mẹ Maria đã khai mở thời kỳ con Thiên Chúa được ban tặng cho tất cả nhân loại, và cũng là để chúng ta có thể đáp trả bằng đức tin trước quà tặng tuyệt vời này. Mẹ Maria đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và vì thế, ngay từ ban đầu, Hội Thánh đã tin mẹ Maria phải có một vị trí đặc biệt trên trời, cùng với Chúa Giêsu, con của mẹ. Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin cho mẹ Maria. Đó là mầu nhiệm mùa vui thứ nhất của mẹ. Mầu nhiệm mùa vui thứ nhất này là nền tảng cho mầu nhiệm mùa mừng thứ năm của mẹ. Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Mẹ Maria được cùng với Chúa Giêsu, con của mẹ cai trị trên trời. Đó là vì mẹ đã cùng chia sẻ với Chúa Giêsu lời vâng phục hoàn toàn với thánh ý Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã vâng phục trong vườn Giê-xi-ma-ni, xin đừng làm theo ý con mà làm theo ý Cha, thì mẹ Maria cũng vâng phục tại làng Nazareth, xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói. Sự vâng phục này quả thực không dễ dàng gì đối với Chúa Giêsu. Để nói lời xin vâng trước thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã phải trải qua lời cầu xin trước đó. Nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Cũng vậy, lời xin vâng này chẳng hề dễ dàng gì đối với mẹ Maria, bởi vì trước đó mẹ cũng đầy băn khoăn và thắc mắc. Mừng lễ mẹ Maria hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy có lòng sốt sắng như mẹ trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và vâng phục với thánh ý đó. Sự vâng phục này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các ý định riêng của chúng ta rất có thể trở nên rào cản đối với mục đích lớn lao mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, mẹ Maria sẽ giúp chúng ta mở lòng để đáp trả với thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta luôn cầu nguyện: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Chiều thiên hiển vinh khắp đất trời, mẹ là nữ vương phúc âm đời đời, các đấng thiên thần cao giáo lời chúc tụng ngợi khen. Mẹ là nữ vương bên tòa Chúa Trời, từ dẫn con về đây hợp lời cầu mẹ Chúa Trời nhận lời nài van lạy mẹ Chúa Trời bảo toàn Việt Nam.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Thư Đức Thánh Cha Francisco gửi dân Chúa về những vụ lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ chính sách tuyệt đối không dung thứ những tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, liên đới với các nạn nhân, và mời gọi toàn thể cộng đồng dân Chúa tích cực bài trừ thứ văn hóa lạm dụng này. Đức Thánh Cha đưa ra lập trường trên đây trong thư gửi dân Chúa, công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018, sau phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, với khoảng 300 giáo sĩ lạm dụng 1.000 nạn nhân trong vòng 70 năm qua. Hầu hết những vụ đó xảy ra trước đây nhiều năm, nhưng Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những vết thương đó không bao giờ bị xóa bỏ. Đức Thánh Cha viết, chúng ta phải quyết liệt lên án những tội ác đó, đồng thời tập trung nỗ lực để loại trừ thứ văn hóa chết chóc này. Chúng ta phải cảm thấy tủi hổ trước một lối sống đã và đang đi ngược với những gì chúng ta tuyên xưng bằng lời nói. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiếng kêu đau đớn của các nạn nhân mạnh mẽ hơn những che đậy, vọng tới trời cao, mà từ lâu người ta không biết đến, che giấu hoặc tìm cách bóp nghẹt. Trong tư cách là cộng đồng giáo hội, chúng ta xấu hổ và hối hận mà nhận rằng, chúng ta đã không hành động kịp thời, không nhận ra chiều kích và sự trầm trọng của những thiệt hại gây ra cho bao nhiêu nạn nhân. Chúng ta đã lơ là và bỏ rơi những người bé nhỏ. Đức Thánh Cha nhắc lại những nhận xét của Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI sau này rằng, tôi nhận làm của tôi những lời mà Đức Hồng Y Ratzinger hồi đó, trong bài suy niệm đàng thánh giá cho thứ sáu tuần thánh, năm 2005, đã hiệp với tiếng kêu đau đớn của bao nhiêu nạn nhân và mạnh mẽ nói rằng, có bao nhiêu điều nhơ bẩn trong giáo hội, và chính nơi những người trong chức linh mục, lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về Chúa. Bao nhiêu kiêu căng, bao nhiêu tự phụ. Sự phản bội của các môn đệ, sự tiếp nhận bất xứng mình và máu Thánh Chúa, chắc chắn là nỗi đau đớn nhất của đấng cứu chuộc, đều đâm thâu qua tâm hồn Ngài. Từ đáy lòng, chúng ta chỉ có thể kêu lên cùng Chúa, Kyrie Eleison, lạy Chúa xin cứu vớt chúng con. Cũng trong lá thư, Đức Thánh Cha vạch rõ thái độ giáo sĩ trị, gây ra những rạn nứt, chia rẽ trong thân mình của Chúa là giáo hộ, và kéo dài những tai ương mà chúng ta đang tố giác ngày nay. Ngài cổ võ cộng đồng giáo hội, thực hiện sự thống hối trong tinh thần chay tịnh và cầu nguyện, như Chúa truyền dạy. Việc làm này giúp chúng ta đặt mình trước mặt Chúa và anh chị em, khẩn cầu ơn tha thứ và ơn xấu hổ, hoán cải, đề ra những hành động hòa hợp với tin mừng. Chay tịnh và cầu nguyện cũng giúp chúng ta chiến thắng sự ham hố thống trị, chiếm hữu, vốn là nguyên nhân gây ra những sự ác như thế. Thư của Đức Thánh Cha bắt đầu và kết thúc bằng lời của Thánh Phaolô Tông Đồ. Nếu một chi thể đau, thì toàn thể các chi thể cùng đau. Tin Ấn Độ. Giáo hội Ấn Độ kêu gọi giúp đỡ nạn nhân thiên tai. Những trận mưa lớn gây nên lũ lụt và sạt lở đất, khiến khoảng 300 người thiệt mạng, và hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa tại bang Kerala, miền Bắc Ấn Độ. Giáo hội Ấn Độ đã kêu gọi tình đoàn kết, liên đới dành cho các nạn nhân của trận lụt kinh hoàng này. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ. Nhân danh Giáo hội Ấn Độ, tôi khẩn thiết mời gọi các vị chủ chăn, toàn thể cộng đoàn dân Chúa và tất cả mọi người có thiện chí, hãy đóng góp và bày tỏ tấm lòng trong thời khắc khó khăn. chính phủ nước này đã điều hàng ngàn binh sĩ cùng hàng chục trực thăng để tham gia cứu hộ các nạn nhân. Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài, hàng chục ngàn người hiện nay vẫn còn mắc kẹt trên mái nhà mà không có thức ăn, nước uống. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được một số khu vực vì lối vào quá hẹp, tàu thuyền không thể di chuyển đến được. Caritas Ấn Độ đã cử một đội gồm 8 thành viên có mặt tại các khu vực khác nhau ở Kerala để xem xét nhu cầu của người dân địa phương và cùng phối hợp với các tổ chức thiện nguyện khác tiến hành các hoạt động cứu trợ. Caritas đã hỗ trợ các giáo phận bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt, bao gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống, quần áo. Theo Đức Hồng Y Gracias, điều cấp bách nhất lúc này là phải tiếp cận được những người đang bị mắc kẹt và bị cô lập ở những ngôi làng xa xôi, hẻo lánh. Đồng thời, cũng phải nhanh chóng đề ra hướng tái xây dựng cuộc sống cho người dân sau lũ lụt. Ngài đặc biệt mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các nạn nhân và những gia đình bị ảnh hưởng, cho cả lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên. Tin giáo phận Bà Rịa. Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn hành hương trung tâm Ba Rồng. Sống tinh thần năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam, ban giám đốc của chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, giáo phận Bà Rịa, đã tổ chức cho chủng sinh đoàn hành hương đến trung tâm hành hương Ba Rồng, điểm hành hương chung trong năm thánh tử đạo của giáo tỉnh Sài Gòn. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8 vừa qua, từ chủng viện Thánh Tô-ma, 145 anh em chủng sinh, tu sinh và dự tu, cùng với cha quản lý Giuse Vũ Văn Hoàng và cha giáo Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, đã lên đường đến nhà thờ Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Từ nhà thờ này, anh em chủng sinh, tu sinh và dự tu thực hiện chuyến hành trình đi bộ khoảng 2 cây số đến Đài Đức Mẹ Lộ Hình. Tại Đài Đức Mẹ Lộ Hình, mọi người được lắng nghe lịch sử về bức ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp và phép lạ mẹ đã thực hiện để cứu giúp gia đình ông Trùm Hạt. Buổi chiều, đoàn hành hương quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ La Mã, nơi đang lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ, để hiệp dâng thánh lễ kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho chủng sinh đoàn của giáo phận. Kết thúc thánh lễ, quý cha và quý thầy đại diện của các lớp dâng hương và cầu nguyện trước linh ảnh Đức Mẹ. Rời nhà thờ Đức Mẹ La Mã, đoàn di chuyển đến trung tâm hành hương Ba Rồng. Tại đây, quý cha và quý thầy được lắng nghe và hiểu rõ hơn về các vị tử đạo, cách riêng là cuộc đời của cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Vào buổi tối, quý thầy tham gia buổi giao lưu văn nghệ với cha Gioan Bautista Nguyễn Tấn Sang, giám đốc trung tâm hành hương Ba Rồng. Sáng sớm thứ Sáu, ngày 17 tháng 8, tại nhà thờ Ba Rồng, quý cha và quý thầy đã hiệp dâng thánh lễ kính các thánh tử đạo. Chuyến hành hương đã giúp anh em chủng sinh hiểu biết thêm về quê hương đất nước, cũng như đức tin anh hùng của cha ông thuở trước. Tin Vatican. Cuộc hội luận Âu Châu lần thứ 9 kết thúc. Cuộc hội luận Âu Châu lần thứ 9 về đề tài làm sao đối diện và giải quyết bạo lực quá khứ đã kết thúc tại Auschwitz bên Ba Lan ngày 16 tháng 8 vừa qua. Cuộc hội luận Âu Châu lần thứ 9 do Hiệp hội Massimiliano Kolbe cùng với Hội đồng Giám mục Ba Lan và Hội đồng Giám mục Đức tổ chức và bảo trợ. Giảng trong thánh lễ bế mạc, Đức cha Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Giám mục Đức, đã nhắc lại rằng, việc hòa giải cần tái khẳng định rằng con người tốt lành và có thể làm cho các nguyên tắc tốt lành tiến tới. Tin rằng con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là nền tảng cho việc hòa giải giữa các con người với nhau. Ai không tin vào sự thiện nơi con người sẽ không hoạt động cho hòa giải. Đối với Đức Cha, nền tảng cho bất cứ cuộc đối thoại nào về sự thật và hòa giải là việc thừa nhận sự bình đẳng của tất cả mọi người, là ước mong công lý, hòa bình, tình liên đới và sự hòa hợp. Sự hy sinh của Thánh Massimiliano Kolbe giúp chúng ta nhận biết con người trong tâm lý và bản chất xã hội của nó một cách tốt đẹp hơn. Thật thế, khi một người bạn tù bị gửi vào hầm đói, Thánh Massimiliano Kolbe đã tình nguyện chết thay cho ông. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô đã thúc đẩy thánh nhân trao ban một dấu chỉ của tình nhân đạo. Như thế, đối với các Kitô hữu, nhiệm vụ và sứ mệnh đó là loan báo tình yêu của Chúa Kitô thế nào để ngày càng có nhiều người phổ biến nền văn minh tình yêu hơn. Trại tập trung Auschwitz là nơi quân Đức Quốc xã đã tàn sát từ 3 tới 4 triệu người trong thời đệ nhị thế chiến, trong đó có hơn 1 triệu người Do Thái. Tin Pakistan. Giáo hội Pakistan kêu gọi quyền bình đẳng cho mọi công dân. Trong ngày lễ kỷ niệm 71 năm Pakistan được độc lập, Giáo hội Công giáo nước này kêu gọi tân chính quyền thừa nhận các quyền bình đẳng cho mọi công dân. Trong một sứ điệp video được chiếu trên đài truyền hình Công giáo của Tổng giáo phận Lahore, Đức Tổng giáo mục Sebastian Shaw đã đưa ra lời kêu gọi nói trên. Ngài khẳng định, không thể có hòa bình mà không có các quyền xã hội. Chỉ khi cùng đứng chung với nhau, chúng ta mới có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay trong nước. Chúng ta sẽ tự do mơ ước những điều mới mẻ, chỉ khi nào đã giải quyết được các lỗi lầm của quá khứ. Chúng tôi kêu gọi giới tân lãnh đạo, làm sao để mọi người có thể hưởng cùng các quyền lợi như nhau. Sứ điệp đã được phát đi ít giờ sau khi tân quốc hội bắt đầu phiên họp khai mạc, sau các cuộc bầu cử ngày 25 tháng 7 vừa qua. Ông Imran Khan, nguyên cầu thủ môn cầu băng, và là lãnh tụ đảng Erik E. Insaf, PTI, đã nhậm chức thủ tướng Pakistan vào ngày 18 tháng 8. Linh mục Jem Chanan, điều hợp viên miền của Hiệp hội Sáng kiến Tôn giáo Thống nhất, viết tắt là URI, đã chúc mừng tân chính quyền trong buổi lễ liên tôn tại Trung tâm Hòa bình Lahore. Mừng ngày Pakistan độc lập khỏi thuộc địa Anh ngày 14 tháng 8 năm 1947. Quốc ca đã do các imam Hồi giáo cùng hát với các tu sĩ dòng Đa Minh. Phát biểu trong buổi lễ, Cha Chanan nói, chúng tôi xin tân chính quyền kể tên cả các vị anh hùng của các sắc dân tiểu số khác vào trong các văn bản chương trình học đường. Tân chính phủ có trước mắt rất nhiều thách đố, nhưng một thay đổi thực sự sẽ chỉ xảy ra nếu hiến pháp được tu chính và có các luật bảo vệ các nhóm thiểu số. Trong khi đó, Linh mục Pascal Paulus, Chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng tu Pakistan, đã khích lệ việc thay đổi thái độ. Cha nói, khi đề cập tới các ghế quốc hội dành cho các nhóm thiểu số, Thủ tướng thường coi chúng như là các chỗ đặc biệt. Chúng tôi là công dân như tất cả mọi người khác. Chúng tôi yêu cầu tân chính quyền ủng hộ các sáng kiến liên tôn và giúp chúng tôi trải dài các sáng kiến đó ra trong xã hội Pakistan.
Bạn có đâu khi quanh ta còn bao người đói khát? Bạn có đâu khi bao em thơ nằm co ro bên vỉa hè? Một lời cầu nguyện thiết tha rất cần, rất đẹp nhưng chưa đủ đau hay bạn.
Bạn sẽ đâu khi đi tâm những người khốn khó? Bạn sẽ đâu khi tai nghe mắt thấy nhưng mang đời bất hạnh?
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, trong thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót tại linh địa La Vang, tổng giáo phận Huế, đêm ngày 14 tháng 8 vừa qua, nhân đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời.
Kính thưa cộng đoàn anh chị em, câu chuyện cho chúng ta một suy gẫm ít nhiều tương tự như khi ông bố thầy thuốc. Chúa Cha trên trời của chúng ta đã trao cho chúng ta một cái thuốc quý, và cái thuốc quý đó đã trả bằng giá máu. Mỗi khi chúng ta nhìn cái thánh giá, không phải là cái trang trí, mà là sự cứu rỗi. Và sự cứu rỗi đó, sự sống đời đời đó đã được trả giá đắt. Nhưng rồi chúng ta không chịu uống thuốc, và chúng ta không muốn nhân cái thuốc đó lên. Trong khi tổ tiên của chúng ta hồi xưa khó khăn là vậy, cực nhọc là vậy, nhưng các ngài ý thức được cái thuốc cứu độ, thuốc cứu rỗi, chỉ cần nghe biết uống vào là được sự sống đời đời. Và các ngài bất chấp khó khăn tù tội chết chóc, các ngài đi loan báo và lưu truyền nhân cái thuốc quý đó lên cho mọi người, trong đó có chúng ta. Vậy mà ngày hôm nay có thể nói suy từ mình, từ giám mục, từ linh mục, từ tu sĩ, giáo dân, những người đã tự nguyện đem cả cuộc đời mình để tiếp nối cái sứ vụ, cái sứ mạng của Chúa Giêsu. Và đây cũng là bản chất mục đích của Hội Thánh Công giáo chúng ta. Lập ra Hội Thánh để làm gì? Không phải để bành trướng, để phát triển, mà để loan mang cái thuốc cứu độ, cái danh Chúa Giêsu cho mọi người nghe. Trong giáo phận của tôi ở Thái Bình có 3.600.000 người cư dân, chỉ có 130.000 người là nghe biết Chúa Giêsu. Còn tỉnh Hưng Yên, giáo phận Thái Bình có tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Hưng Yên có hơn 1.600.000 người, chỉ có 15.000 người là biết Chúa Giêsu. Cái số lượng người và nhất là tại Việt Nam 95-97 triệu người, chỉ có 7-8 triệu người là nghe biết danh Giêsu. Cái lý do không phải vì người ta ghét danh Giêsu, hay là người ta không thấy được cái giá trị của ơn cứu độ, mà vấn đề là không ai trong chúng ta làm cái công việc loan báo ơn cứu độ, giới thiệu cái thuốc cứu độ, cái Chúa Giêsu, danh Giêsu cho những người xung quanh. Tôi thấy ngay bên cạnh nhà mình, xung quanh giáo xứ giáo họ, những người lương dân đầy ắp, nhưng chưa có một lần nào tôi ý thức tôi có một kế hoạch, có một chương trình chủ ý tới làm quen với họ, nói với họ về danh Giêsu. Tôi là giám mục, tôi nói nhiều về Chúa ở trong nhà thờ, nhưng mà nói cho một người lương dân xem là chưa có, chưa có lần nào, và cũng chưa có bao nhiêu người nếu đếm chân đầu ngón tay. Và suy từ đó, các linh mục, các tu sĩ cũng gặp cái trở ngại như vậy. Vậy thì cái lòng thương xót của Cha trên trời đã xong, lòng thương xót của Chúa Giêsu đã trả giá đắt xong rồi. Chúng ta chỉ thích chúc tụng, người khen lòng thương xót của Cha trên trời, và chúng ta cảm thấy như vậy là đủ cho chúng ta, và không còn muốn làm gì thêm nữa. Trong khi cái hiệu quả cũng như cái lòng ao ước của hành động lòng thương xót của Cha trên trời là cho mọi người trên thế gian này được nghe, được biết, và chỉ cần nghe biết để họ được sự sống đời đời. Đó là trái tim lòng thương xót của Cha trên trời. Còn chúng ta chỉ thích dừng lại tôn vinh chúc tụng lòng thương xót của Cha. Chúng ta chúc tụng rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta là những người đầy đủ, khỏe mạnh, đầy ắp mọi cái ơn phước lành, cho nên chúc tụng người khen lòng thương xót của cha thì quá dễ. Ngược lại, những người nghèo đói túng thiếu, ốm đau bệnh tật, cùng cực cả đời nằm bài não bài liệt một chỗ, không nhúc nhích, không cử động, cả đời mù lòa, cả đời câm điếc, không nhìn thấy được một chút ánh sáng nào, hỏi họ chúc tụng lòng cha thương xót như thế nào? Có một hội viên lòng Chúa thương xót rất đạo đức, khi nghe giảng về lòng thương xót thì đánh động và đã từ đến đi đến một cái quyết định: tôi phải hành động có một cái gì lòng thương xót. Và ông ta nghĩ ra, ông ta soạn một bữa cơm thật là xịn soạn, đích thân ông ta nấu khi bữa cơm ngon lành đó, bữa tiệc. Ông ta thấy có một người ăn mày suốt ngày ở ngoài xó đường, khổ sở cực nhọc. Ông ta có ý định tốt, mời cái người ăn mày đó vào để chia sẻ bữa ăn. Ông mày ăn mày ngạc nhiên lắm và cũng vui mừng lắm. Nhưng trước khi ăn thì cái người đạo đức đó nói: chúng ta hãy hướng tâm lòng về với cha trên trời. Ngài tốt lành, Ngài yêu thương, Ngài ban cho chúng ta bữa tiệc ngon lành. Cái người ăn mày tự nhiên nổi cáu, nổi giận lên và bảo: sao ông bảo tôi phải chúc tùng Chúa Cha trên trời? Ngài là cha tôi hả? Ngài là đứng tốt lành hả? Ngài là ban cho tôi của ăn sung sướng này hả? Cả đời tôi không có gì ăn, không có gì mặc, khổ sở hơn cả con chó, mà ông bảo tôi tin có một Thượng Đế, một cha tốt lành yêu thương tôi, làm sao tôi chịu được? Ông ta chửi bới, và cái người đạo đức đó cũng bị nhận lây. Ông ta nói ông là người ngạo mạn, ông dám xúc phạm tới cha trên trời, ông không xứng đáng để ăn bữa ăn này, rồi đuổi cái người ăn mày đó đi. Đêm về, người đạo đức đó suy nghĩ và nhìn lại cái việc làm của mình. Ông ta nghe một cái tiếng nói thì thầm: con ơi, con có biết không, cái người ăn mày đó xỉ vả, xỉ nhục, chửi với cha hết 60-70 năm nay, suốt cả đời ông ta không ngày nào ông ta không chửi với, nhưng mà cha vẫn nuôi cái người ăn mày đó. Còn con, lâu lắm rồi, hôm nay con mới làm có một lần mà con cũng không hoàn thành được, con không giúp được một người ăn mày đó một lần một bữa ăn. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, câu chuyện cho chúng ta một ứng dụng về hành động lòng thương xót. Nói thật, hiện nay hàng triệu người và hàng bao nhiêu người nghèo đói túng thiếu, cùng cực, khuyết tật, mù lòa, câm điếc, họ vẫn sống được. Chúng ta kể cả từ giám mục, linh mục hỏi mình đã móc túi mình ra lần nào, chia sẻ cơm áo cho người nghèo được mấy lần, và những lần đó nếu có thì rất là ít ỏi so với cái nhu cầu của bao nhiêu người nghèo đói trên thế giới này. Và không có sự quảng đại của chúng ta thì những người đó vẫn sống được. Và khi chúng ta hành động, chúng ta tôn lòng, tôn kính lòng Chúa thương xót, không chỉ bằng lời nói suông mà bằng hành động. Và chúng ta cũng hãy nhớ, mỗi khi chúng ta có một cái hành động lòng thương xót cho người nghèo, người khổ, người cực, không phải là cái người đó nhận ơn, mà chính chúng ta, cái người trao ban đó là người nhận ơn. Vì những người nghèo đó, túng thiếu đó tới với chúng ta như là một cái cơ hội để qua đó chúng ta làm được việc tốt, việc lành. Nếu họ không tới gõ cửa xin chúng ta, có thể cả đời chúng ta sẽ không làm được một hành động quảng đại bác ái nào cả. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã khẳng định trong chương 25 Matthew câu 34, ngày chung cuộc, ngày kết thúc vũ trụ này, Ngài không hỏi giáo hội, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân đạo đức, lòng Chúa thương xót, làm được những công trình gì to lớn, Nhưng mà Ngài nói, hỡi những kẻ cha ta đã chúc phúc, hãy vào mà hưởng lấy gia nghiệp đã dọn sẵn cho các ngươi. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta trần truồng các ngươi cho mặc, ốm đau các ngươi thăm viếng, ta tù tội các ngươi ủi an. Và những người đó nói, lạy Chúa có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, Chúa khát, Chúa đau mà không giúp Chúa đâu? Và Chúa đã khẳng định, mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ hèn mọn là anh em chị em của ta đây, thì đó là làm cho chính ta. Và để kết thúc, trở về lại đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu đã khẳng định, ai là mẹ của ta, ai là anh chị em của ta, ai đem chương trình ý định của cha ta ra mà thực hành, thì đó là mẹ ta, là anh chị em ta. Ý của cha trên trời, một ý duy nhất, chúng ta gọi là lòng thương xót của cha trên trời, trái tim đầy thương xót của cha trên trời. Và cha trên trời là trung tâm, là tình yêu. Và Thiên Chúa hay cha trên trời là tình yêu. Và tình yêu không dừng lại ở trên lời nói, tình yêu biến đổi, tình yêu trở nên một hành động. Và vì tình yêu, Chúa Cha đã tạo dựng lên muôn loài muôn vật, là tình yêu sống động. Và khi loài người sa ngã, Chúa Cha lại, tình yêu của Chúa Cha lại sống động, là biến trở nên một hành động cứu rỗi bằng việc cho con của Ngài xuống trần gian. Như vậy, Thánh Gia-cô-bê nói, đức tin mà thôi thì chưa đủ để được nên công chính. Muốn nên công chính thì đức tin phải kèm theo hành động, kèm theo việc làm, thì mới được nên công chính. Chứ không phải chỉ tin đơn thuần mà thôi. Mà ai có đức tin thật thì cái đức tin đó sẽ chuyển biến trở thành nên một hành động. Cứ hỏi ai có đức tin thật mà lại không sống động. Cho nên Ngài kết luận, ai nói mình đạo đức, mình thương người mà không kèm theo một hành động thì người đó giả dối, đức tin người đó là đức tin chết. Vậy kính thưa cộng đoàn anh chị em, thánh lễ hôm nay là một hành động của lòng cha thương xót. Chúng ta không có cách nào, chúng ta cũng không thể giúp đỡ được, vì chúng ta cũng rất là nghèo thiếu thốn. Nhưng không ai trong chúng ta mà không có gì, nếu chúng ta muốn để thật sự chia sẻ cho người khác. Nếu không có của cái tiền bạc vật chất, ít nhất chúng ta có Chúa Giêsu thánh thể. Vì thế hôm nay chúng ta hãy dừng thánh lễ này một cách thật sâu sắc để tạ ơn lòng cha đầy thương xót trên trời, và xin lòng thương xót của cha trao ban an ủi, nâng đỡ cho những người nghèo đói túng thiếu cùng cực nhất trong chúng ta. Amen.
Chẳng sao, chẳng sao.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang học về sách ngôn sứ Mi-ca. Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về bối cảnh lịch sử và thân thế ngôn sứ Mi-ca. Hôm nay, Đức cha Louis sẽ chia sẻ cho chúng ta về sứ điệp của ngôn sứ Mi-ca. Nội dung thứ nhất của sứ điệp này là, giống như ngôn sứ Isaiah, ngôn sứ Mi-ca cũng loan báo về đấng Messiah sẽ đến. Chi tiết cụ thể là gì? Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Điểm thứ ba, chúng ta nói về cuốn sách, tức là cái tác phẩm mà chúng ta có ở trong tay và anh chị mới đọc và chia sẻ. Thế thì mình đã dịch sang tiếng Việt rồi, và nếu các anh chị mà đọc cái bản dịch nhóm phục vụ giờ kinh có vẻ nó gần ta hơn là những bản dịch khác, gần với cái ngôn ngữ đời thường hơn, cho nên nó cũng lột tả được cái phần nào cái dạng thơ rất là hay mà Mi-ca đã viết trong ngôn ngữ Do Thái Hebrew. Cái điểm thứ hai của cái tác phẩm chúng ta thấy đó là cái tư tưởng của Mi-ca rất là sâu sắc. Một lát nữa chúng ta đọc lại để rút ra cái sứ điệp đó, thì chúng ta sẽ nhận ra cái điều này. Bây giờ để có một cái nhìn tổng quát, chúng ta nhìn lại cái bố cục cuốn sách xem. Bảy chương mà các anh chị đọc, các anh chị nhận ra, cũng như là trong sách giáo khoa mà các anh chị có mỗi người trong tay đó, cũng đã phân cho mình cái bố cục rồi. Ít ra chúng ta có thấy được nó có thể nhìn như ở trong sách, theo cái bố cục là ba chương đầu nói về cái sự tố cáo, sự đe dọa. Rồi sau đó chương thứ tư thì lại nói đến niềm hy vọng và lời hứa, chương thứ tư, chương thứ năm, phải không? Rồi lại đến chương thứ sáu lại đe dọa tiếp, rồi chương thứ bảy lại là một lời hứa, lại là một niềm hy vọng. Nhưng mà đọc theo cái cách bố cục của quyển sách giáo khoa mà các anh chị có trong tay thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Chương một, chương hai, chương ba là nói về sự ta tháng của dân và những bất công mà ngôn sứ Mi-ca tố cáo. Chương 4, chương 5 nói lên sự thịnh vượng của Jerusalem trong tương lai. Và chương 6 nói về Thiên Chúa lại tiếp tục tố cáo dân, tức là đe dọa. Và chương 7 nói đến một giao ước mới. Ở trong cái bố cục này chúng ta nhận ra một số bản văn có liên quan tới cái phụng tự của mình bây giờ nè, và có liên quan tới đấng Messiah. Ai có nhận ra điều đó không? Thí dụ là, ví dụ cái bản văn nào mà các anh chị còn nhớ trong cái phụng tự hiện nay của đạo Công giáo của mình? Bản văn nào? Chương mấy? Chương 5. Đó là nằm trong một trong những cái bài đọc mùa nào vậy? Mùa vọng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc chương 5 câu 1 cho tới câu 3. Đó là một trong những bài đọc cựu ước đấy, mà loan báo về đấng Messiah, đấng Kitô. Phần ngươi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Giê-xu sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con,
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel, sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa
và quyền năng Đức Chúa Thiên Chúa của người mà đứng lên ngăn chặn, họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Và bây giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng mọi nơi.
Amen. Đọc xong các anh chị nhận ra cái danh từ riêng nào trong cái đoạn văn này liên quan tới Đấng Messiah? Bethlehem Ephrata. Cái chữ Ephrata nó là tên của một cái thành phố ở Juda. Cái Ephrata với Bethlehem là hai thành phố khác nhau. Ephrata nó nằm ở phía bắc Jerusalem, trong khi Bethlehem nằm ở phía nam Jerusalem. Thế nhưng trong cái thời đó Ephrata nó nổi tiếng ở cái vùng đó, có thể gọi như là cái thủ phủ, và nó lan rộng ra. Bethlehem cũng thuộc trong cái thủ phủ này. Thế cho nên ngôn sứ gắn liền Bethlehem Ephrata. Và Bethlehem chúng ta biết rồi là cái thành phố nào vậy? Đức Giêsu sinh ra. Cho nên đây là một cái bản văn như là tiên báo trước về cái chuyện Đấng Messiah sinh ra, và sau này một con người đã ứng nghiệm cái điều này. Và không phải chỉ điều này, và nhiều điều khác nữa ở nơi các ngôn sứ khác cũng đã tiên báo. Đức Giêsu sinh ra ở Bethlehem là cái điểm thứ nhất, cái gốc gác của người đã ứng nghiệm lời tiên tri Mi-kha 700 năm trước. Còn một điểm nữa có liên quan gì tới người mẹ của Đấng Messiah? Cho đến thời một phụ nữ sinh con. Thời đó là thời nào? Thời đó là thời Messiah xuất hiện. Mà Messiah từ xưa cho tới bây giờ, tức là thời bấy giờ, dân Do Thái mong mỏi lắm. Vì sau khi David sụp đổ thì lời hứa về Đấng Messiah lại nổi dậy trong lòng dân. Dân Do Thái mong đợi một Đấng Messiah khác, cũng thuộc vương triều David. Đấng Messiah ấy sẽ đến để lãnh đạo dân, cứu dân ra khỏi ách nô lệ ngoại bang và đưa về thời kỳ thịnh vượng. Họ mong mỏi như thế. Cái đó nó gọi là messianism của đạo Do Thái. Trong lòng dân Do Thái, từ người lớn nhất là ông vua đến người nhỏ nhất là dân hèn, họ luôn luôn có cái mong đợi này ở trong lòng. Thế cho nên khi một người tiên tri, một ngôn sứ nào mà xuất hiện làm những điều lạ lùng, họ liền chất vấn, phải chăng đây là Đấng Messiah? Đức Kitô cũng đã bị chất vấn như vậy. Cho nên khi Đức Kitô hỏi, thế người ta bảo thầy là ai? Hỏi các môn đệ, thì mấy ông trả lời, người ta vẫn nghĩ thầy là một tiên tri nào đó, hoặc là Elia, hoặc là Gioan Tẩy Giả, hoặc một ngôn sứ nào đó. Thế thì các con nghĩ thầy là ai? Phêrô nói liền, thầy là Messiah. Ông nói cái câu đó kinh khủng, là bởi vì Messiah là đấng mà toàn dân mong đợi. Messiah nghĩa là đấng được sức dầu. Đấng được sức dầu có nghĩa là Thiên Chúa sức dầu. Mà Thiên Chúa sức dầu nghĩa là Thiên Chúa chọn người ấy cho một sứ vụ đặc biệt. Trong lịch sử cứu độ thì Thiên Chúa chỉ sức dầu thường đối với ba hạng người thôi: vua, tư tế, ngôn sứ. Sau này Đấng Messiah thực sự được sức dầu thực hiện cả ba nhiệm vụ này luôn. Thế cho nên một Kitô hữu thuộc về Đức Kitô, tức là thuộc về Đấng Messiah, cũng được chia sẻ ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và là vua, vương đế. Thế cho nên Đấng Messiah đó ở đây lại có một cái tiêu chí thứ hai. Hễ là Messiah thì phải thuộc tiêu chí này. Nhưng mà tiêu chí này không rõ ràng như cái tiêu chí ban đầu là Bethlehem là nơi sinh ra. Tiêu chí thứ hai này là gì? Nó ngầm thôi, ở nơi cái người phụ nữ sinh con này. Chúng ta đọc cái đoạn này đâu có thấy nhắc tới cái người đàn ông mà nhờ đó người phụ nữ mới có thể sinh con. Không thấy nhắc tới, đúng không? Trong khi đó cái não trạng của Do Thái, phụ nữ là viết vô, nam mới là viết hữu. giống như Đông Á vậy. Con nít với phụ nữ là zero. Thế mà ở đây chỉ nhắc tới phụ nữ mà không nhắc tới người đàn ông theo lẽ bình thường. Người ta nhắc tới con của một ai đó là con của một ông nào, chứ không ai nhắc tới con của một bà nào. Mà ở đây chỉ nhắc tới cái người phụ nữ sinh con, và người đó là Messiah. Thế thì các Kitô hữu tiên khởi giải thích cái đoạn văn này áp dụng cho sự thụ thai đồng trinh của Đức Kitô Giêsu, Chúa của họ. Đó là tiêu chí thứ hai. Như vậy trong bản văn này đưa ra hai tiêu chí để ứng nghiệm một Messiah mà Thiên Chúa hứa là sinh ra ở Bethlehem và là sinh ra bởi một người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ này là một người phụ nữ không có chồng, cho nên người con sinh ra sẽ là một người thụ thai đồng trinh. Cái đó là ám tàng thôi, không rõ ràng. Đó là một tiêu chí thứ hai, và sau này Đức Giêsu ứng nghiệm điều đó. Như vậy cái đoạn này nằm ở trong cái lời hứa, sau khi đã đọc thì bây giờ xoa để cho dân được phấn khởi một chút. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về linh mục chăn bò Rogero, vị linh mục mang bụi chiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngày 16 tháng 10 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phong thánh cho cha Rogero, một người đồng hương Argentina với Đức Thánh Cha, và được mọi người biết đến với biệt danh linh mục chăn bò. Trong tháng 9 năm 2013, khi phong chân phước cho cha Rogero, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói vị linh mục thánh thiện này thật sự mang mùi chiên. Thánh Rogero có tên khai sinh là José Gabriel del Rosario Rogero, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1840 tại Argentina. Là con thứ tư trong 10 người con của ông bà Ignacio Rogero và Petrona Davila. Năm 16 tuổi, José gia nhập chủng viện Đức Bà Loreto ở Córdoba, và 2 năm sau bắt đầu vào Đại học Quốc gia Thánh Carlo. Ngày 4 tháng 11 năm 1866, thầy José được Đức cha José Vicente Ramírez de Arellano truyền chức linh mục lúc 26 tuổi. Sau khi được thụ phong, vị tân linh mục này được bổ nhiệm làm trưởng ban nghiên cứu của các chủng viện và đã được trao tặng danh hiệu thạc sĩ triết học vào ngày 12 tháng 11 năm 1869. Bên cạnh đó, ngài còn được chỉ định cộng tác vào việc mục vụ cạnh nhà thờ chính tòa Córdoba. Nhưng vài tháng sau khi thụ phong linh mục, một trận dịch tả trầm trọng xảy ra tại đây, làm cho ít nhất 4.000 người chết. Cha Rogero đã nổi bật trong cuộc chiến chống lại bệnh tật nguy hiểm này. Bất chấp nguy cơ nhiễm bệnh, cha luôn đi hàng đầu trong việc chăm sóc các bệnh nhân. Ngày 18 tháng 11 năm 1869, cha José Rogero được chỉ định làm cha sở giáo xứ Thánh Alberto. Giáo xứ thuộc quyền cha rộng 4.336 cây số vuông và có khoảng 10.000 dân cư, mà đa số là dân Gaucho, chuyên nghề chăn gia súc hay là nông dân. Đường xá trên lãnh thổ mênh mông này hầu như không có gì cả, ngoài những con đường xuyên qua các dãy núi Sierras Grandes với những ngọn núi cao hơn 2.000 mét. Và phương tiện di chuyển duy nhất là ngựa hay lừa. Ngày 24 tháng 12 năm 1869, cha Rogero đã lên đường, xách gói quần áo, xách vở, nhất là sách lễ và bàn thờ di động trên lưng con lừa. Sau 3 ngày, cha mới đến được nhiệm sở. Cha bắt tay ngay vào nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn mệt nhọc. Cha cưỡi lừa rong ruổi khắp nơi đến với dân chúng trong vùng, sẵn sàng vượt mọi khó khăn hiểm trở để mang bình thánh Chúa đến cho một người bệnh dù rằng rất xa xôi. Cha chia sẻ: "Nếu tôi không đi, thì Satan sẽ lấy trộm mất của tôi một linh hồn." Để mưu ích tinh thần và thăng tiến người dân vốn ở vùng cách trở này, cha đã xây nhà tĩnh tâm ở Villa de Transito, trường học dành cho các trẻ nữ vào năm 1880, rồi kêu gọi chính quyền mở đường xá, mở nhà bưu điện, xây cất thêm trường học. Cha được biết đến nhiều với hình ảnh một linh mục mặc áo tròn poncho của người chăn gia súc trên các đồng cỏ Argentina, ngồi trên lưng lừa, tay cầm một ly trà mate, một loại nước uống rất thông dụng tại Argentina. Suốt 30 năm, cha Rogero miệt mài phục vụ giáo xứ đến độ kiệt quệ sức khỏe. Người ta kể lại rằng, cha ngồi trên lưng lừa đi mãi đến độ mông của cha bị thương tích. Năm 1898, Đức Giám mục Sở Tại gọi cha về phụ trách kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Cordoba. Nhưng rồi 4 năm sau đó, theo lời yêu cầu của dân chúng địa phương, Đức Giám mục lại chỉ định cha làm cha sở giáo xứ Villa Dentracito. Và cha lại viếng thăm các giáo dân trong xứ, chia sẻ cuộc sống với họ và cả với những người bị bệnh phong, để rồi về sau này cha bị lây bệnh này, bị mù và điếc. Tháng 2 năm 1908, cha từ chức cha sở về sống với anh chị em. Năm 1912, giáo dân ở Villa Dentracito tha thiết nài van, khiến cha trở lại đây sống cho đến ngày 26 tháng 1 năm 1914 thì trút hơi thở cuối cùng. Những lời nói cuối cùng của cha là, giờ tôi đã sẵn sàng cho hành trình. Thi hài của cha được an táng tại nhà thờ Đức Mẹ Tracito. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công nhận linh mục José Gabriel Del Sario Rogero đã sống một cuộc sống nhân đức anh hùng vào ngày 19 tháng 4 năm 2004. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã phê duyệt một phép lạ do cha Rogero bầu cử vào ngày 20 tháng 12 năm 2012. Việc này đồng nghĩa với việc sẽ cho phép phong chân phước cho cha Rogero. Phép lạ này liên quan đến Nicolas Flores, một người đang trong tình trạng sống thực vật sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở tuổi 13, đã được chữa khỏi nhờ lời cầu bầu của cha Rogero. Đức Hồng Y Angelo Amato thay mặt Đức Giáo Hoàng Francisco chủ trì lễ phong chân phước cho cha Rogero tại Argentina vào ngày 14 tháng 9 năm 2013 và công bố lễ nhớ cho chân phước Rogero sẽ được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 3. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã phê chuẩn phép lạ thứ hai của cha Rogero vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Phép lạ này xảy ra khi bé gái Camila Rusotti, 9 tuổi, bị thương tích trầm trọng do bạo hành vào năm 2013 và đã được chữa lành do sự chuyển cầu của cha Rogero. Và với phép lạ này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phong thánh cho cha Rogero vào ngày 16 tháng 10 năm 2016. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi các linh mục và tín hữu hãy noi gương cha Rogero để ra khỏi chính mình, tìm đến các ngoại ô của cuộc sống, gặp gỡ và nói với tha nhân về Chúa. Đức Giáo Hoàng viết, cha Rogero là một người tiên phong trong việc đi tới các khu ngoại ô về địa lý và của cuộc sống để mang đến cho mọi người tình thương, lòng từ bi của Thiên Chúa. Cha không ngồi yên trong văn phòng nhà xứ, nhưng cưỡi lừa, lặn lội tìm đến với dân chúng. Ngày nay, Chúa Giê-xu cũng muốn các môn đệ của Ngài trở thành những thừa sai, những người rao giảng đức tin. Cha Rogero là một con người bình thường, mảnh khảnh, nhưng đã biết cách ra khỏi cái tôi và lòng ích kỷ hẹp hòi. Cha đã nghe tiếng gọi của Chúa, đã chọn lựa hy vọng để làm việc cho nước Chúa, cho công ích mà phẩm giá vô biên của mỗi người đáng được hưởng như con Thiên Chúa. Và cha đã trung thành đến cùng, tiếp tục cầu nguyện và cử hành thánh lễ, dù bị mù vì bệnh phong cùi. Và Đức Giáo Hoàng kết luận rằng, ngày hôm nay, anh chị em hãy để cho cha Rogero
cởi lừa với tất cả hành trang của cha vào trong căn nhà tâm hồn của anh chị em, mời gọi anh chị em cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ và đi ra bên ngoài tìm kiếm người anh chị em mình, động chạm đến mình Chúa Kitô đang chịu đau khổ và cần tình thương của Thiên Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nếm hưởng niềm vui mà cha Rogero đã cảm nghiệm, nếm hưởng trước niềm vui trên trời. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa quan phòng ban cho chúng ta có một người mẹ là Đức Maria. Trong phụng vụ Kitô giáo, Đức Maria được yêu mến và sùng kính một cách đặc biệt với nhiều tước hiệu: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương Hòa Bình, Nữ Vương Đất Thánh Mân Côi, Nữ Vương Phù Hộ Các Giáo Hữu. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính Mẹ Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương. Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân vô nhiễm nguyên tội để trở thành hiền mẫu của con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel đã cung kính chào mẹ là đấng đầy ơn phúc. Mẹ là đấng tuyệt mỹ, tinh tuyền và thánh thiện và không vương chút uế nhơ tội lỗi. Mẹ đã được Thiên Chúa bảo vệ và giữ gìn từ thuở đời đời. Tâm hồn mẹ mang trọn vẻ đẹp của ơn thánh, khiến cho thánh Teresa hài đồng Giêsu đã sánh ví. Tâm hồn mẹ như một tòa lâu đài giáp bằng những viên ngọc quý, như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị. Mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài người, đến nỗi thánh nữ Bernadette đã phải thốt lên: Mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu ai đã thấy mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để được thấy mẹ trên thiên đàng mãi mãi. Khi tôn xưng mẹ là Trinh Nữ Vương, giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình ý thức tình thương của Thiên Chúa đã dành cho mẹ. Vì mẹ là tấm gương tuyệt vời về lòng thanh khiết, khiêm nhường và vâng phục. Tâm hồn mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Chính vì thế, giáo hội đã dâng mẹ lời kinh tuyệt đẹp: Lạy mẹ Maria, mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi mẹ không hề dính bén chút bùn nhơ tội lỗi. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói về sự xuất hiện của một người nữ, một điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Người phụ nữ ở đây được ám chỉ là hình ảnh của dân Thiên Chúa thời Cựu Ước, và trong thời Tân Ước, người phụ nữ ấy lại được sánh ví như hình ảnh của Hội Thánh và Mẹ Maria. Từ trong cung lòng mẹ, con Thiên Chúa đã có một hình hài, vóc dáng để được sinh vào trần gian như một con người. Mẹ Maria không chỉ cưu mang dưỡng dục Chúa Giêsu, nhưng còn đồng hành với người cho đến giây phút cuối trên thập giá. Khi Chúa Giêsu về trời, mẹ vẫn hiện diện cùng với các tông đồ để cầu nguyện và đón nhận sức sống của Chúa Thánh Thần. Mẹ đã toàn tâm toàn ý theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Mẹ Maria đã không chỉ sinh ra Chúa Giêsu, nhưng mẹ còn mang lấy niềm vui, hạnh phúc và mọi nỗi khổ đau của con mẹ. trái tim mẹ hoàn toàn trong sạch và đầy ắp tình thương. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng và cũng cưu mang cả nhân loại với biết bao yếu đuối tội lỗi. Mẹ là đấng có tấm lòng yêu thương vô bờ bến, luôn lắng nghe nỗi lòng của đoàn con cái, cảm nghiệm được tình yêu thương và sự che chở của mẹ Maria. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã xác tín, mẹ Maria là người có đời sống khó nghèo, nhưng mẹ ban cho chúng ta kho tàng trọng nhất, đó chính là Chúa Giêsu, đấng ban mọi ân sủng. Dù có gặp khó khăn thử thách, trên đường hy vọng, con nắm tay mẹ Maria, có mẹ đủ cho con rồi, con không cô đơn. Mẹ là nguồn suối, là an vui, là hy vọng của chúng con. Lạy mẹ Maria Trinh Nữ Vương, chúng con thật diễm phúc vì được làm con cái của mẹ. Xin cho chúng con biết noi theo các nhân đức của mẹ, sống khiêm nhường phó thác, gìn giữ tâm hồn trong sạch ngay thẳng. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết yêu mến và thi hành theo lời Chúa dạy. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cũng được sinh ra từ lòng mẹ, cũng mong manh yếu đuối như bao trẻ thơ khác, nên cũng cần được nuôi dưỡng chở che. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của Hội Thánh và cũng là mẹ của mỗi người chúng con. Xin mẹ che chở và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ và cho chúng con mai sau cũng được chung hưởng hạnh phúc với mẹ trên nước trời. Amen.
Nguy dâng tràn muôn lối, nguyện mẹ yêu thương giúp chúng con đêm ngày không ngơi, nguyện mẹ che chở cho chúng con bình an tháng ngày. Thật hoan hân hoan khi có mẹ cùng đi, bao nhiêu nguy nan ta không sợ hàn chi, vì mẹ là niềm vui, vì mẹ là hạnh phúc, là bình an của chúng ta. Chúng con qua ngàn tăm tối, buồn phiền lo toan, xin phó dâng nơi mẹ nhân ái. Nguyện mẹ chở che cho chúng con được muôn phúc lành. Hân hoan khi có mẹ cùng đi, bao nhiêu nguy nan ta không sợ hãi chi. Vì mẹ là niềm vui, vì mẹ là hạnh phúc, là bình an của chúng ta.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.